Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành, đến với quý vị mỗi sáng Chủ nhật vào giờ này, trên băng tần SCA của Đài Mạch Sống tại Louisville, Kentucky.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa. Một lần nữa, chúng tôi lại được hoan nghênh quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ thêm về trách nhiệm của cha mẹ trong việc nuôi dạy con cái. Có một gia đình kia mới dọn đến một khu xóm thuộc vùng ngoại ô. Vài tháng sau, để có dịp làm quen với người trong xóm, hai vợ chồng mở một bữa tiệc, mời mấy gia đình ở gần đến dự. Bữa tiệc này kéo dài từ chiều cho đến khuya. Trong lúc người lớn bận rộn trò chuyện để làm quen với nhau, các con nhỏ của họ tự do chơi đùa, ăn uống. Thấy cha mẹ uống rượu, vài em đến xin chủ nhà. Người chủ nhà không cho, bảo rằng mấy em còn quá nhỏ. Một em nọ liền chạy đến xin mẹ. Bà mẹ đồng ý, bảo con cứ đến xin người chủ nhà. Riêng một bà mẹ kia, không những đồng ý mà còn đích thân đi lấy rượu cho con, dù người chủ nhà không đồng ý. Người chủ nhà nhìn các em nhỏ nhấm thử rượu và thầm nghĩ, không biết có điều gì mà các bà mẹ này sẽ không chiều ý con. Vì không muốn bị quấy rầy hoặc không muốn con buồn, một số bà mẹ đã chiều theo đòi hỏi của con mà không nghĩ đến hậu quả việc mình làm. Kính thưa quý vị, mỗi bậc cha mẹ có một cách dạy con khác nhau. Những cách dạy đó đưa đến kết quả khác nhau và có ảnh hưởng sâu đậm trên đời sống con. Như chúng ta nhìn thấy qua những trường hợp chúng tôi vừa nêu, theo sự nghiên cứu của các nhà tâm lý học, dựa vào yếu tố thẩm quyền của cha mẹ và lòng quan tâm đến nhu cầu của con, người ta thấy có 4 nhóm phụ huynh sau đây. Thứ nhất là những phụ huynh độc tài độc đoán với con. Thứ hai, những cha mẹ hờ hững không quan tâm đến con. Thứ ba là những phụ huynh dễ dãi nuông chiều con. Và nhóm thứ tư là những cha mẹ dùng thẩm quyền hướng dẫn con. 4 nhóm phụ huynh đó khác nhau như thế nào? Chúng tôi xin trình bày sau đây. Trước hết là những phụ huynh độc tài, độc đoán với con. Các phụ huynh nuôi dạy con cách độc tài, độc đoán thường là người nghiêm khắc với con, đòi hỏi con nhiều điều và nắm quyền kiểm soát đời sống con. Những bậc cha mẹ này thương con, xem việc nuôi dạy con là điều quan trọng, nên dành nhiều thời giờ ở bên con, dạy dỗ, hướng dẫn từng ly từng tí. Đây cũng là những cha mẹ sẵn sàng hy sinh cho con để đời sống con được tốt đẹp. Tuy nhiên, vì sợ con vấp váp mà hư hỏng, các bậc phụ huynh này thường áp dụng kỷ luật rất nghiêm khắc với con, kiểm soát từng hành vi cử chỉ của con, quyết định mọi việc cho con, buộc con làm theo mọi điều cha mẹ đã định đoạt và mong muốn. Những cha mẹ nghiêm khắc và độc đoán với con như vậy cũng thương con, nhưng không quan tâm đến nhu cầu và ước muốn của con. Họ chỉ nghĩ đến điều mình muốn và cho đó là điều tốt, mà không quan tâm đến điều con mong ước hay sở thích của con. Các phụ huynh này thường buộc con phải vâng lời cha mẹ tuyệt đối. Nếu con không vâng lời sẽ bị trừng phạt nặng nề. Bất cứ luật lệ nào cha mẹ đặt ra là con phải tuân theo, không được thắc mắc, mà cha mẹ cũng không cần phải giải thích. đối với các phụ huynh này, thẩm quyền và ý kiến của cha mẹ là quan trọng mà con cái phải tuyệt đối vâng theo. Một đặc điểm khác của những phụ huynh này là vì muốn cầm quyền trên đời sống con, muốn con tùy thuộc cha mẹ mãi, nên không hướng dẫn giúp đỡ con. Không cho con có quyền quyết định một số việc để con có thể dần dần tự lo, tự lập và không tùy thuộc cha mẹ nữa. Nhóm thứ hai là những phụ huynh không quan tâm đến con. Những phụ huynh không quan tâm đến con thường hờ hững trong trách nhiệm làm cha mẹ, không xem việc nuôi dạy con là quan trọng. Vì thế, không để ý đến con, cũng không đòi hỏi hay trông mong nơi con điều gì. Con cái muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Cha mẹ không biết mà cũng không bận tâm lo lắng. Mới nhìn, chúng ta thấy đây như là người dễ dãi với con. Nhưng thật ra đây là những phụ huynh không xem việc dạy dỗ, hướng dẫn con là ưu tiên hàng đầu trong trách nhiệm làm cha mẹ. Những phụ huynh này xem nhẹ trách nhiệm có thể là vì mải mê làm giàu hay chạy theo những tình cảm không chính đáng hoặc là lo đeo đuổi danh vọng. Các phụ huynh này giống như những phụ huynh độc tài ở chỗ là họ cũng không quan tâm đến nhu cầu và ước muốn của con. Đối với họ, con cái chỉ làm mất thì giờ, làm vướng bận và cản trở những mục tiêu họ đang đeo đuổi. Dành thì giờ chăm sóc hướng dẫn con là điều bất tiện trước những bận rộn của cha mẹ. Đặt luật lệ cho con vâng theo cũng chỉ mất công vô ích chứ không được gì. Vì cha mẹ còn phải đeo đuổi những điều quan trọng hơn. Thưa quý vị, trong những gia đình này, người quan tâm nuôi dạy các em nhiều khi là người bà con hoặc là ông bà nội, ông bà ngoại. Con cái trong các gia đình này có khi được đem gửi trong các nhà giữ trẻ từ khi còn nhỏ vì cả cha lẫn mẹ đều bận rộn đeo đuổi những mục tiêu mà họ xem là quan trọng hơn. Nhóm thứ ba là những phụ huynh dễ dãi với con và nuông chiều con. Đặc điểm nổi bật của nhóm phụ huynh này là quan tâm rất nhiều đến nhu cầu và ước muốn của con cái, nhưng không đòi hỏi hay trông mong điều gì nơi con. Tương tự như trong những gia đình cha mẹ hờ hững với con, các con trong gia đình này cũng được tự do, muốn làm gì thì làm. Không phải vì cha mẹ không có mặt bên cạnh hay không quan tâm, nhưng vì cha mẹ lúc nào cũng sẵn sàng chiều theo đòi hỏi của con. Các phụ huynh nương chiều con thường không đòi hỏi con phải vâng lời cha mẹ, vì họ muốn mình là bạn của con, chứ không phải là cha mẹ. Họ sẵn sàng chiều ý con để cho con được vui, được thoải mái. Mỗi khi đưa ra một luật lệ nào, các cha mẹ này thường bị con đặt nhiều câu hỏi. Họ cố gắng giải thích cho con, nhưng cuối cùng, tuân theo lời cha mẹ dạy bảo hay không là tùy ý con. Trong các gia đình này, con cái thường là người quyết định những vấn đề quan trọng, vì ý kiến của con được cha mẹ tôn trọng tuyệt đối. Tuy có cha mẹ ở bên cạnh, nhưng vì cha mẹ không đặt luật lệ, không đòi hỏi con phải vâng lời, nên các con trong gia đình này thường chỉ làm những gì mình muốn. Và vì thế, dễ trở thành những đứa con vô kỷ luật, không vâng theo lời dạy bảo của cha mẹ. Lắm khi các con như là chủ trong gia đình, muốn đi đâu làm gì, muốn ăn uống lúc nào, muốn thức khuya xem TV hay dùng computer chơi game cho đến giờ nào cũng được. Có những em đem bạn về nhà lúc nào cũng được. Cha mẹ không quan tâm, cũng không đặt luật lệ gì cả. Và nhóm cuối cùng, nhóm thứ tư là những phụ huynh dùng thẩm quyền hướng dẫn con. Thưa quý vị, các phụ huynh này luôn quan tâm đến con. Xem việc nuôi dạy con nên người là trách nhiệm hàng đầu của mình. vì muốn dạy dỗ hướng dẫn con nên người. Nên các bậc cha mẹ này đặt luật lệ rõ ràng cho con và đòi hỏi con phải tuân giữ những luật lệ đó. Cha mẹ là chủ gia đình, có quyền trên con cái, nhất là với các con còn nhỏ, chưa đến tuổi thiếu niên. So với những phụ huynh độc tài hay những phụ huynh quá dễ dãi với con, điểm khác biệt của các bậc cha mẹ này là họ trông mong ở con những điều chính đáng, hợp lý và cũng bén nhạy trước nhu cầu và ước muốn của con. Các bậc phụ huynh này biết tâm lý trẻ con, biết những dại dột cũng như những bướng bỉnh của con, nên tế nhị uốn nắn tâm tính của con. Kiên nhẫn giúp con biết tôn trọng cha mẹ, thay vì cứng đầu hay phản loạn, nhưng cũng không làm tinh thần con bị tổn thương. Các bậc cha mẹ này quan tâm đến nhu cầu, sở thích và khả năng của từng đứa con. Tuy nhiên, khi điều con mong muốn không đúng với điều cha mẹ dạy, thì các con phải vâng theo luật lệ, phải làm theo lời dạy của cha mẹ. Các bậc phụ huynh này cũng thường nói chuyện với con, giải thích cho con những gì cần giải thích. Và quyết định cuối cùng con phải vâng theo là làm theo lời khuyên dạy của cha mẹ. Ngày nào các con còn ở trong nhà cha mẹ, ngày đó các em cần tuân theo lời dạy bảo của cha mẹ. Tuy nhiên, những cha mẹ này cũng luôn luôn hướng dẫn để con có thể dần dần tự lo, tự lập.
Chương trình phát thanh tin lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, tuần vừa qua tôi có dịp lái xe lên miền Bắc tiểu bang California, nơi có những vườn nho ngút ngàn. Nhìn những hàng cây nho thẳng tắp, xanh tận chân trời, tôi nhớ đến hình ảnh cây nho trong lời dạy của Chúa Giêsu. Chúa phán, ta là cây nho thật, cha ta là người trồng nho. Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các con. Như cành nho nếu không ở trong cây nho thì tự nó không thể ra quả được. Nếu các con không cứ ở trong ta thì cũng như vậy. Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong ta và ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài ta các con không làm gì được. Lời dạy của Chúa Giêsu nói lên hai điều quan trọng. Đó là vấn đề tương giao và vấn đề sự sống. Tương giao hay là tương quan nói lên mối quan hệ giữa hai đối tượng, giữa người với người hay là giữa người với Thiên Chúa là đấng tạo dựng chúng ta. Chúng ta gọi đó là mối liên hệ chiều đứng và mối liên hệ chiều ngang. Mối liên hệ chiều đứng là giữa chúng ta với Thiên Chúa, còn mối quan hệ chiều ngang là giữa con người với nhau. Mối tương quan chiều đứng giữa chúng ta với Thiên Chúa có tốt đẹp, thì mối tương quan giữa con người với nhau mới tốt đẹp. Nếu không, sẽ luôn luôn có trục trặc trong mọi mối quan hệ. Mối quan hệ giữa quý vị và những người trong gia đình như thế nào? Có luôn luôn thông suốt hay là vẫn có những hụt hạch, khúc mắc? Người ta thường cho rằng sở dĩ có những khúc mắc trong đời sống là vì tính khí của mỗi người một khác, khó thông cảm nhau. Vì vậy, nếu cố gắng tìm hiểu, chúng ta sẽ có thể hiểu nhau hơn và thông cảm nhau hơn. Điều này có giúp phần nào trong những mối quan hệ hàng ngày. Tuy nhiên, khi ở trong một hoàn cảnh đặc biệt, khi có những thay đổi về tình cảm, chúng ta dễ vấp lại lỗi lầm cũ và khó thông cảm với nhau. Đời sống là những mối tương giao, Và mối tương giao quan trọng nhất là mối tương giao giữa con người và Thiên Chúa. Chính vì tương giao giữa con người với Thiên Chúa bị cắt đứt mà con người sống trong đau khổ. Thiên Chúa là nguồn sống. Xa lìa Thiên Chúa, chúng ta không còn thật sự sống. Đó là ý nghĩa của lời dạy Chúa Giêsu trong hình ảnh cây nho. Chúa phán: ta là cây nho, các con là cành, ai cứ ở trong ta và ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài ta các con không làm gì được. Chúa Giêsu nhấn mạnh nhiều lần trong lời dạy này với hai chữ ở trong. Ở trong nghĩa là liên hiệp, là kết hợp làm một với Chúa. Đây là mối liên hệ mang tính cách sinh học, nghĩa là liên quan đến sự sống. Chúng ta không ở trong Chúa với tính cách địa lý, như khi một người nói, tôi ở trong nhà thờ. Ở trong nhà thờ, đi nhà thờ, có mặt tại nhà thờ, không phải là ở trong Chúa. Chúng ta cũng có thể ở trong một tổ chức, như khi nói, tôi ở trong họ đạo này, ở trong hội thánh kia. Đó là ở trong tổ chức mà không ở trong Chúa. Ở trong Chúa là dính liền với Chúa như cành nho dính vào cây nho và nhận được sự sống, sức sống từ cây nho. Chúng ta không ở trong đoàn thể, trong tổ chức, trong giáo hội, nhưng chúng ta ở trong Chúa Giêsu và chúng ta có sự sống của Ngài. Làm thế nào để ở trong Chúa Giêsu? Sứ đồ Phaolô nói về kinh nghiệm ở trong Chúa của ông như sau. Ông nói: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa cứu thế, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Trong phần cuối của lời tuyên bố này, Phaolô nói: hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời. Tôi sống trong thể xác là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời. Phaolô cho thấy rằng để được liên kết với Chúa Giêsu, để được ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta cần có đức tin nơi Chúa Giêsu. Và Phaolô nhấn mạnh, Chúa Giêsu là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Nghĩa là chúng ta phải tin rằng Chúa Giêsu đã chịu chết vì chúng ta. Cái chết của Chúa Giêsu là cái chết thay thế cho chúng ta. Chúa đã phó chính mình Ngài vì tôi là như vậy. Quý vị biết tại sao chúng ta lại cần đến cái chết của Chúa Giêsu không? Vấn đề vẫn là vấn đề tương giao, là mối quan hệ giữa trời với người. Ban đầu lúc khai thiên lập địa, mối tương giao giữa Thiên Chúa và con người là một mối tương giao tốt đẹp. Thiên Chúa và con người sống hài hòa với nhau, nhưng tội lỗi đã chen vào cắt đứt mối quan hệ tốt đẹp đó. Từ đó giữa Thiên Chúa và con người là một khoảng cách rộng lớn, không gì có thể nối kết lại. Lý do là vì Thiên Chúa chí cao, chí thánh, không thể chấp nhận tội lỗi, phải hình phạt tội lỗi. Thiên Chúa chí cao, chí thánh, nhưng cũng là Thiên Chúa chí nhân, nghĩa là Ngài là Đấng đầy tình thương. Chúa không muốn cho một ai phải chết mất. Để giải quyết vấn đề giữa chí thánh và chí nhân, Chúa Giêsu đã giáng trần, chịu án thay cho chúng ta, chịu chết thay cho chúng ta. Đó là ý nghĩa của câu: Con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Phó chính mình Ngài, tức là chịu chết. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, chịu chết vì tội chúng ta, nhờ đó chúng ta được sống. Nhưng chúng ta phải công nhận cái chết của Chúa Giêsu là vì chúng ta, cho chúng ta. Thì cái chết đó mới linh nghiệm cho chúng ta. Chúng ta công nhận điều này bằng đức tin của mình. Nhận mình là kẻ tội nhân, và Chúa Giêsu đã chịu chết thay cho mình. Đó là đức tin nơi Chúa Giêsu để được ở trong Chúa. Bắt đầu câu chuyện tôi nói cây nho là hình ảnh của tương giao và sự sống. Tương giao là tương giao giữa cành nho và cây nho, như tương giao giữa con người với Thiên Chúa. Và sự sống là sự sống từ cây nho vào cành nho. Đó là sự sống vào trong chúng ta khi chúng ta ở trong Chúa như cành nho ở trong cây nho. Câu hỏi quan trọng vì vậy là, quý vị có đang ở trong Chúa Giê-xu để có mối tương giao với Chúa và có sự sống của Ngài không? Để ở trong Chúa, chúng ta chỉ cần có đức tin nơi Chúa trong một lời cầu nguyện đơn giản. Chúng ta có thể thưa với Chúa, lạy Chúa Giê-xu là đấng đã chịu chết thay cho con. Con xin mở rộng tâm hồn, tiếp đón Chúa giờ này. Xin Chúa tha tội cho con và nhận con làm con của Chúa để con được ở trong Ngài. Sau khi cầu nguyện với Chúa như vậy, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi hay với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị. Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị trong những bước đầu theo Chúa. Địa chỉ của chúng tôi như sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, 1888 Tin Lành.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org. phatthanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 923. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 923 ngay trên đài mạch sóng tại Louisville, Kentucky. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị sáng Chủ nhật tuần sau cũng vào giờ này trên làn sóng thường lệ của đài phát thanh Mạch Sống tại Louisville, Kentucky. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.